Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 26 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7.
Game online chưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 8.
Truyền thông Mỹ dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất lên mức cao nhất 22 năm qua.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 25 tháng 7 theo giờ địa phương, ngay sau khi đến thủ đô Roma, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Italia. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn cấp cao nước ta đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, kiều bào ta đang sinh sống, làm việc và học tập tại Italia. Vừa gặp mặt còn có sự tham dự của đông đảo những chuyên gia, nhà nghiên cứu, thành viên các tổ chức hữu nghị, những người bạn Italia thân thiết với Việt Nam, bày tỏ vui mừng gặp gỡ đông đảo bà con đại diện cho cộng đồng kiều bào Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây, cùng những người bạn Italia thân thiết với Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, nửa thế kỷ qua, mối quan hệ Việt Nam-Italia đã không ngừng phát triển trên mọi phương diện. Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm xung lực mới, gia tăng sự tin cậy chính trị, đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả hơn vì sự phát triển của mỗi quốc gia.
Phát biểu tại phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2023 diễn ra vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, nước ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mọi người dân, chủ thể đều thực hiện theo hiến pháp và pháp luật. Thực hiện một trong ba đột phá chiến lược được Đảng xác định là xây dựng, hoàn thiện thể chế từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026. Chính phủ đã dành nhiều thời gian, công sức cho xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ tiếp tục dành thời gian, công sức, nguồn lực cho xây dựng pháp luật, đảm bảo quy trình tiến độ chất lượng xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo, rà soát, kiểm tra, giám sát công tác xây dựng thể chế. Trong phiên họp này, chính phủ sẽ xem xét cho ý kiến đối với 8 nội dung, gồm 3 đề nghị xây dựng luật, 2 dự án luật, 2 báo cáo và 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội.
Theo thông báo kết luận mới nhất của Thường trực Chính phủ, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng, game online sẽ chưa phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Trước đó, game online được Bộ Tài chính đề nghị đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong các dự thảo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng game online là dịch vụ được khuyến khích phát triển tại chương trình chuyển đổi số quốc gia, có tiềm năng trở thành ngành công nghiệp không khói của Việt Nam. Trong thời gian chưa đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với game online, Thường trực Chính phủ giao các bộ, cơ quan quản lý sử dụng các công cụ pháp lý như cấp phép sử dụng mã định danh cá nhân người dùng để kiểm soát, hạn chế loại hình này.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về một số khó khăn vướng mắc trong việc thí điểm ứng dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tài khoản VNEID đối với hành khách khi làm thủ tục đi máy bay. Cụ thể, trong quá trình triển khai đã có những bất cập như tại một số cảng hàng không, nhất là vùng núi, hải đảo, đường truyền sóng điện thoại, internet không ổn định, do đó thời gian kiểm tra bị kéo dài hơn bình thường, thậm chí có lúc không thể mở được tài khoản VNEID. Ngoài ra, hành khách là người già thao tác trên điện thoại khó khăn, khách sử dụng tài khoản VNEID đi máy bay và mã check-in online trên cùng một thiết bị gây khó khăn trong việc kiểm tra đối chiếu thông tin trên vé và thông tin trên giấy tờ tùy thân của hành khách.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Bộ vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Kế hoạch này sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 và chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Giai đoạn 2 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, Công an các đơn vị địa phương đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tiến hành xử lý các vi phạm.
Từ nay đến hết năm 2025, Hà Nội sẽ không thu phí khi các tổ chức cá nhân thực hiện 82 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập trong nghị quyết về việc thu phí lệ phí vừa được thông qua. Cụ thể, người dân thủ đô sẽ không phải đóng phí khi làm nhiều loại dịch vụ công trực tuyến như cấp phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân, gia hạn giấy phép xây dựng, cấp mới đăng ký kinh doanh, chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
Ngày hôm nay 26 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trong tuần qua. Đáng chú ý, số ca mắc tay chân miệng tiếp tục tăng nhanh. Cụ thể, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, nếu như trung bình 4 tuần trước số ca mắc bệnh tay chân miệng chỉ 1.455 ca, thì trong tuần 29 từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 7, số ca bệnh tay chân miệng tại thành phố tiếp tục tăng nhanh với 2.356 ca bệnh. Như vậy, số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng 1,6 lần so với trung bình 4 tuần trước đó.
Tổng số dư nợ xấu tại nhiều ngân hàng đã tăng vọt trong nửa đầu năm, phản ánh tình hình kinh doanh kém khởi sắc không chỉ riêng ngành ngân hàng mà của cả nền kinh tế. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, tổng số dư nợ xấu tính đến hết quý 2 tăng gần gấp 3 lần so với đầu năm, lên hơn 3.900 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt, tổng nợ xấu tại ngày 30 tháng 6 ghi nhận mức trên 1.700 tỷ đồng, tăng 58% so với đầu năm. Tương tự, dư nợ xấu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình cũng tăng đến 61% so với hồi đầu năm, lên mức trên 3.800 tỷ đồng. Đối với 4 ngân hàng thương mại nhà nước, tuy chưa chính thức công bố báo cáo tài chính, nhưng phần nào bức tranh kinh doanh nửa đầu năm cũng đã được hé lộ.
Thông tin Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo trắng thường để ổn định giá gạo trong nước đã khiến giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lên, kéo theo đó là giá lúa trong nước cũng tăng theo. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, tại đồng bằng sông Cửu Long, giá hạt dài được thu mua tại ruộng từ 6.650 đến 6.750 đồng 1 kg, tăng 200 đồng 1 kg. Lúa thường từ 6.800 đến 6.850 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg. Giá lúa cao, cộng với trúng mùa, đã giúp người nông dân được tăng lợi nhuận đáng kể sau mùa vụ. Vụ hè thu năm nay, bà con đều trúng mùa lại được giá, lợi nhuận cao.
Trong khi đó, giá thép xây dựng trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm lần thứ 15 liên tiếp, đưa giá bán về mức 13 đến 14 triệu đồng một tấn, giảm từ 100.000 đến 300.000 đồng một tấn đối với sản phẩm thép thanh vằn và thép cuộn. Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng, nguyên nhân giá thép trong nước liên tục giảm là do nhu cầu tiêu thụ chậm và phải cạnh tranh với giá thép rẻ của Trung Quốc. Thị trường thép trong nước được cho là sẽ tiếp tục khó khăn trong ngắn hạn.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 26 tháng 7 đưa tin, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã sẵn sàng tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm qua. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Fed, được cho là sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên phạm vi 5,25% đến 5,5%. Nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là lần tăng thứ 11 kể từ đầu năm 2022 và cũng là mức cao nhất kể từ năm 2001. Điều này sẽ góp phần hạn chế hoạt động kinh tế với chi phí vay mua nhà, ô tô và các mặt hàng khác tăng cao.
Quốc hội Israel mới đây đã thông qua điều khoản quan trọng trong dự thảo kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi nhằm hạn chế quyền can thiệp của tòa án tối cao đối với các quyết định của chính phủ. Không chỉ vấp phải phản ứng từ người dân, quyết định đã được thông qua trong sự phản đối gay gắt của các nghị sĩ đối lập, với những phản ứng gay gắt như hiện nay tới từ ngay trong nội bộ đất nước. Nhiều chuyên gia dự đoán kế hoạch cải cách tư pháp của Thủ tướng Netanyahu sẽ phải vượt qua rất nhiều rào cản để có thể xoa dịu được làn sóng giận dữ từ người dân, cũng như đạt được sự đồng thuận từ các đảng tại Quốc hội.
Theo hãng tin Yonhap, hai con mèo tại một khu nuôi động vật ở Yongsan, trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc, được xác nhận là đã nhiễm chủng virus cúm gia cầm độc lực cao H5N1. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016, Hàn Quốc xác nhận các trường hợp nhiễm cúm gia cầm độc lực cao ở động vật có vú. Sau khi nhận được báo cáo, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khu nuôi này và áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định. Hiện những người đã tiếp xúc với mèo không có bất kỳ triệu chứng nào và chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm từ mèo sang người hoặc sang các động vật có vú khác.
Ngày 26 tháng 7, gió mạnh và mưa lớn đã càn quét miền Bắc Philippines khi cơn bão Doxury đổ bộ khiến các con sông tràn bờ và hàng nghìn cư dân bị mất điện. Cư dân ở các cộng đồng ven biển đã được sơ tán trước khi bão Doxury mang theo sức gió lên tới 175 km/h và dự kiến sẽ duy trì cường độ khi cơn bão tiếp tục hướng tới Đài Loan và Trung Quốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines thông tin hơn 4.000 hành khách đã bị kẹt lại tại nhiều cảng khác nhau của nước này sau khi các chuyến du lịch bằng đường biển bị đình chỉ.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản mới đây đã cảnh báo về nguy cơ nhiệt độ tăng cao chưa từng có trong một thập kỷ trên khắp lãnh thổ nước này từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8. Theo cơ quan này, từ ngày 26 tháng 7, nguy cơ xảy ra tình trạng sốc nhiệt dự kiến sẽ tăng lên trên toàn quốc, ngoại trừ khu vực dọc theo biển Nhật Bản ở vùng Đông Bắc do hệ thống áp suất cao kéo dài ở Thái Bình Dương. Cơ quan này cho biết một số địa điểm sẽ có nhiệt độ lên mức kỷ lục chỉ xảy ra một lần trong cùng một thập kỷ vào cùng thời điểm đó trong năm. Thủ đô Tokyo đang có một ngày 26 tháng 7 ở mức ngày cực nóng với nhiệt độ ghi nhận là 35,4 độ C vào lúc 11 giờ theo giờ địa phương.
Ngọn đuốc biểu tượng của Thế vận hội mùa hè năm 2024 đã được khánh thành sớm một năm so với sự kiện. Sau khi được công bố, hình ảnh thiết kế của ngọn đuốc đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Ngọn đuốc Olympic Paris 2024 được thiết kế mô phỏng hình ảnh phản chiếu của tháp Eiffel trên mặt nước gợn sóng của sông Seine. Đơn vị thiết kế hy vọng ngọn đuốc sẽ truyền tải thông điệp hòa bình, bình đẳng thông qua sự kiện thể thao hàng đầu này. Theo dự kiến, ngọn đuốc sẽ được thắp sáng tại Thánh địa Olympia cổ đại của Hy Lạp, nơi khai sinh Thế vận hội vào ngày 16 tháng 4 năm 2024. Đánh dấu thời gian đến ngược đến Thế vận hội mùa hè năm 2024 sẽ được khai mạc vào ngày 26 tháng 7 năm sau.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, sau nhiều năm đất nước hòa bình, hiện vẫn còn hàng nghìn hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Điều đáng nói, phần nhiều trong số hài cốt liệt sĩ này đang nằm rải rác ở những khu vực bị ô nhiễm mìn rất nặng, khiến công tác tìm kiếm, quy tập càng thêm khó khăn.
Tuy nhiên, lực lượng công binh vẫn xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mình trong thời bình. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Cao điểm Bình Độ 400 thuộc địa phận huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn là một địa danh mang một ý nghĩa lớn lao đối với cựu chiến binh Nguyễn Công Khiêu, nguyên đại đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn 4, trung đoàn 52, sư đoàn 337. Năm 1981, ông đã cùng đồng đội bám trụ, chiến đấu kiên cường tại mảnh đất này để bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của Tổ quốc.
Rất nhiều cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã hy sinh ở mảnh đất này. Nay chúng tôi mong sao cho chính quyền các cấp tổ chức khai quật tìm kiếm anh em về với Tổ quốc, về với nhân dân cũng như là về với gia đình của họ.
Theo Đại úy Triệu Văn Trung, Phó Đại đội trưởng Đại đội Công binh 17, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, cao điểm Bình Độ 400 cũng là một trong những khu vực tồn tại một số lượng lớn bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh. Quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ cũng vì thế được các chiến sĩ công binh thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ. Bởi chỉ một sơ suất nhỏ có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Như ông chí đã thấy, tại vị trí khu vực, mật độ tín hiệu rất là dày đặc, dự báo là còn rất nhiều bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ đại đội 17 quyết tâm xử lý sạch sẽ tín hiệu, bảo đảm an toàn cho lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
Sau nửa tháng tìm kiếm, dựng trại tại địa điểm thi công và liên tục tiến hành đào xới trên từng mét đất, những chiến sĩ công binh đã gò dỡ an toàn nhiều vật liệu nổ, qua đó tạo khu vực an toàn để lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. 5 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, được tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang địa phương một cách trang trọng, đúng nghi thức. Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn xúc động cho biết.
Mỗi một lần đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà có kết quả, chúng tôi như thấy ở đó cái trách nhiệm lớn lao của mình là đã đem được các cái liệt sĩ về với gia đình, với địa phương, và chúng tôi thấy đây là một cái nguồn cổ vũ lớn lao để chúng tôi tiếp tục là tìm kiếm các cái hài cốt liệt sĩ.
Công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ sau chiến tranh vốn đã khó khăn và gian nan. Việc tìm kiếm tại các khu vực còn tồn tại lượng lớn bom mìn lại càng khó khăn hơn gấp bội. Nhiều hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và trở về với gia đình. Nhiều hecta đất sạch bom mìn được bàn giao cho địa phương. Là niềm vui vượt trên tất cả những khó khăn của những người lính này.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.